Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1572. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 15 tháng 6 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, đoạn thứ 9 trong phần kệ tụng. Xem từ bài kệ thứ 7: Hữu nhiễu ư tháp, đương nguyện chúng sanh sở hành vô nghịch, thành nhất thiết trí. Đây là nhiễu tháp. Thông thường trông thấy bảo tháp, đệ tử Phật môn sẽ đều lễ bái. Hữu nhiễu là thuận theo chiều kim đồng hồ, thông thường đều là nhiễu ba dòng. Nếu quý vị có thời gian, nhiễu 7 dòng, nhiễu 21 dòng, nhiễu 108 dòng đều được. Tối thiểu là nhiễu 3 dòng. Hữu biểu thị thuận, trầm mỹ có ý nghĩa biểu thị pháp. Cổ Ấn Độ và người Hoa, nói chung là người phương Đông, đều coi bên phải là thuận. Thuận là tùy thuận tánh đức. Do vậy khi nhiễu tháp dẫn phát đại nguyện của Bồ Tát, sở hành vô nghịch, thành nhất thiết trí. Hai câu này có ý nghĩa rất sâu. Sở hành bao gồm khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác. Khởi tâm động niệm là ý nghiệp, ngôn ngữ là khẩu nghiệp, tạo tác là thân nghiệp, vô nghiệp là ba nghiệp thanh tịnh, đều có thể tùy thuận tánh đức. Ba nghiệp thanh tịnh viên mãn chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức Phật quả viên mãn rốt ráo. Do vậy có thể biết hai câu này có ý nghĩa rất sâu. Nhất thiết trí được nói ở đây là theo nghĩa rộng, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, biện chánh biến tri của Như Lai. Tuy ở đây chỉ có 8 chữ, đã nêu bày cho chúng ta mục tiêu chung cực của việc học Phật. chính là phải thành tựu trí huệ viên mãn. Trí huệ viên mãn chẳng phải do từ bên ngoài mà có. Các đồng học ắt cần phải biết điều này. Trong giáo pháp Đại Thừa đã nói rất nhiều, nhưng cứ ắt phải nhắc đi nhắc lại không ngừng. Vì sao? Chúng sanh hết sức dễ quên. Nói xong nghe rồi liền quên tuốt. Nghe suốt 10 lần, nghe 100 lần, ngàn lần, vạn lần, quý vị vẫn chẳng thể thực hiện. Chẳng thể thực hiện vậy thì vẫn phải nói. Do vậy có thể biết, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp phải luân hồi trong lục đạo. Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi trong giáo pháp Đại Thừa thường nói, trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai. Bất luận căn tánh như thế nào, Phật Bồ Tát chưa hề bỏ sót. Nói cách khác, thời thời khắc khắc giúp đỡ quý vị, giúp đỡ quý vị chưa hề gián đoạn. Sau đây quý vị mới biết Phật Bồ Tát có ân đức to lớn đối với chúng sanh, vượt trội cha mẹ quá nhiều. Chúng sanh chẳng biết, tức là chẳng biết ân, chẳng biết báo ân. Nhưng Phật Bồ Tát chẳng trách móc chúng sanh, vẫn chẳng buông bỏ, không ngừng giáo hóa quý vị. Trước khi quý vị giác ngộ, Phật Bồ Tát giáo hóa. Chúng ta thường nói là âm thầm gia trì, nhưng người sáng mắt sẽ thấy rất rõ ràng, phàm phu chẳng nhìn ra. Vì thế phàm phu chẳng biết cảm ơn, chẳng biết báo ân. Người hiểu rõ thì đến khi nào sẽ thấu hiểu? Khi đã giác ngộ. Khi nào sẽ giác ngộ? Theo tiêu chuẩn của Kinh Hoa Nghiêm thì là Bồ Tát thuộc địa vị sơ tính. Còn theo giáo pháp Tiểu Thừa sẽ là sơ quả Tu Đà Hoàng. Đã giác ngộ. Giác ngộ như thế nào? Quý vị buông xuống phiền não bèn giác ngộ. Nếu chẳng thể buông xuống tập khí phiền não, sẽ giống như chúng ta trong hiện thời, tuy đời đời kiếp kiếp tiếp nhận sự giáo hóa của chư Phật Bồ Tát, vẫn chẳng giác ngộ, y như cũ. Nếu hỏi vì sao chẳng giác ngộ ư? Tập khí quá nặng. Đó là tập khí á quân nhiễm. Từ vô lượng kiếp tới nay, trong các buổi giảng chúng tôi thường nói với các đồng học, chính là ích kỷ, tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Đấy là nêu đại lược mấy loại tập khí ác. Nếu quý vị chẳng thể buông xuống mấy thứ ấy, quý vị sẽ chẳng có cách nào thấu hiểu. Giá trị rõ rệt, thì có sự tướng, có thuyết pháp. Như thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, lúc Ngài còn trụ thế, hành nghị cả đời của lão nhân già, là nêu gương cho chúng ta. Học Phật thì phải nên học theo gương Ngài. Trước hết, quý vị thấy Ngài đã thị hiện vinh hoa phú quý, tiếng tâm lợi dưỡng trong thế gian thấy đều buông xuống. Ngài là Dương Tử mà xuất gia, chẳng muốn làm quốc vương. Quý vị nói xem, có bao nhiêu kẻ muốn tranh giành ngôi vua, Ngài đã đạt được mà buông bỏ. Điều này có ý nghĩa giáo dục hết sức sâu nặng. Chúng ta sẽ giảng xong phẩm kinh này rất mau, phẩm tiếp theo sẽ nói tỉ mỉ vì sao từ bỏ ngôi vua, vì sao từ bỏ vinh hoa phú quý. Những thứ tâm lý và hành vi mong cầu, dục vọng ấy đều thuộc loại nghiệp luân hồi. Luân hồi khổ sở quý vị không biết, người sống trong thế gian hiện thời nói đến ý nghĩa và giá trị của đời người, chúng ở đâu? Chư Phật Bồ Tát Cổ Thánh Thiên Hiện đã rát miệng buốt lòng khuyên bảo, chỉ dạy chúng ta ý nghĩa của đời người là gì, giá trị của đời người là gì. Toàn bộ người thế gian đều sai lầm. Ý nghĩa và giá trị thật sự chính là không ngừng nâng cao linh tánh của chính mình. Như vậy thì quý vị mới chẳng uổng công sanh trong thế gian này. Chớ nên ở trong thế gian này, thời gian một đời chẳng dài, mấy chục mùa nóng lạnh. Nếu những gì quý vị đã làm hoàn toàn trái đạo, đều trái nghiệp tự tánh, quý vị sẽ bị phiền phức to lớn. Dẫu đời này quý vị đạt được vinh hoa phú quý, đời sau quý vị sẽ càng đọa lạc hơn. Đức Phật đã nói vậy, sanh tử luân hồi rất nhiều, Nho và Đạo cũng nói rất nhiều, hiện thời người phương Tây cũng nói chẳng ít. Thật đấy, chẳng giả. Do vậy Đức Phật không dạy chúng ta chi khác, mà dạy chúng ta không ngừng nâng cao linh tánh của chính mình. Trong giáo pháp Đại Thừa đã nói, có sanh tử hay không? Chẳng có. có đến đi hay chăng cũng chẳng có. Bất cứ người nào, bất cứ chúng sanh nào, xét theo Nhất Thừa Giáo, tức là Phật Pháp được nói đến chỗ tột cùng thì mê sanh tử niết bàn, thì não bồ đề đều chẳng thể được. Nói lời thật với chúng ta, Phật là vô lượng thọ, có ai mà chẳng phải là vô lượng thọ? Thật sự vô lượng, chẳng phải là giả vô lượng. Ở trong lục đạo, quý vị đã xả thân thọ thân từ vô lượng kiếp đến nay, vẫn chẳng phải là quý vị đó ư? Quý vị ha có sanh tử, chỉ là ở trong lục đạo không ngừng thay đổi thân thể. Đấy là thật. Đấy là nói với quý vị, thân thể có sanh tử, có sanh diệt, chứ linh tánh bất sanh bất diệt. Do vậy chúng tôi thường xuyên dùng tỷ dụ để nói, chúng ta sánh ví linh tánh như thân thể trong hiện tại, sánh ví quần áo như thân thể của chúng ta, coi thân thể như linh tánh. Quý vị thấy hàng ngày khi quý vị đi ngủ thì cởi quần áo, cởi quần áo là chẳng cần thân thể nữa. Sáng hôm sau thức dậy lại thay một bộ quần áo mới, lại mặc quần áo. Mặc quần áo vào, tức là quý vị lại được một thân thể khác. Sau khi đã cởi ra chẳng cần nữa. Thân thể này đã sử dụng mấy chục năm, sử dụng không tốt cho lắm, không cần nữa, thay cái khác. Đấy là chân tướng sự thật. Quý vị liễu giải chân tướng sự thật này sẽ không tham sống sợ chết. Biết là chẳng có tử, chẳng có sanh tử, chỉ là thay đổi thân thể. Đương nhiên Đức Phật hy vọng chúng ta ngay trong một đời này, tối thiểu quý vị phải thay đổi thành thân thể A-la-hán. Đây là đúng. A-la-hán không ở trong lục đạo, đã vượt thoát lục đạo luân hồi. Đương nhiên, hy vọng nhất là chúng ta có thể đổi lấy thân thể Phật. Đời này là phàm phu, đời sau làm Phật. Có thể hay không? Có thể chứ. Đổi lấy thân thể Phật, quý vị đắc đại tự tại, viên mạng rốt ráo. Chẳng phải là không làm được. Trong một đời này, chúng tôi thấy thành Phật ngay trong một đời, tối thiểu đã trông thấy có mười mấy người. Thật đấy, chẳng giả đâu. Dùng phương pháp gì để thành Phật? Niệm Phật giảng sanh. Chứ gì phải biết, sanh về thế giới cực lạc, cho dù là hạ phẩm giảng sanh đều thành Phật. Đây gọi là sở hành vô nghịch. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới liền thành nhất thiết trí. Đấy là một pháp môn đặc biệt trong tám vạn 4000 pháp môn. Cổ Đức bảo đây là đạo dễ hành để thành Phật. Những pháp môn khác rất nhiều, tám vạn 4000 pháp môn, những pháp đó đều là đạo khó hành. Khó ở chỗ nào? Phải đoạn phiền não. Chuyện này chẳng dễ dàng. Trong các buổi giảng, chúng tôi đã thưa trình cùng quý vị, Phật, Bồ Tát, La Hán chẳng phải là thần, chẳng phải là tiên nhân. Các ngài là người, là bậc giác ngộ. Thích Ca Mâu Ni Phật bảo chúng ta, Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Có nghĩa là hết thảy chúng sanh vốn sẵn thành Phật. Hiện thời vẫn là Phật, chỉ là một vị Phật hồ đồ. Phật mê hoặc điên đảo, bị những gì mê hoặc? Vọng tưởng phân biệt chấp trước, ba loại phiền não to lớn ấy. Thông thường giáo pháp tiểu thừa lẫn đại thừa gọi vọng tưởng là vô minh phiền não. Nói cách khác, vọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Kinh Hoa Nghiêm nói là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong giáo pháp đại thừa và tiểu thừa thì thường nói là vô minh trần sa kiến tư. Nếu chúng ta chẳng còn chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, thật sự buông xuống chấp trước, sẽ là A-la-hán, sẽ thoát tam giới, sẽ thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nói cách khác, hễ quý vị còn có chấp trước, dẫu chỉ có mảy may chấp trước, quý vị sẽ chẳng thoát khỏi lục đạo. Nghiệp nhân của lục đạo luân hồi là chấp trước. Quý vị chấp trước là trái nghiệp tự tánh. Trong tự tánh chẳng có chấp trước, trong tự tánh cũng chẳng có phân biệt, trong tự tánh chẳng có vọng tưởng. Sở hành vô nghiệp là chẳng có những thứ ấy. Nay chúng ta có thể chẳng chấp trước, sẽ thành A-la-hán, sẽ vượt thoát lục đạo. Chẳng có phân biệt, quý vị là Bồ Tát. Chẳng có vọng tưởng, quý vị bèn thành Phật, bèn vượt thoát mười pháp giới. Vượt thoát mười pháp giới sẽ đến nơi đâu? Thế giới Hoa Tạng. Thế giới Hoa Tạng là nhất chân pháp giới. Thế giới Cực Lạc chính là điểm trung tâm của thế giới Hoa Tạng. Nếu chúng ta tỉ dụ thì Hoa Tạng giống như khu vực Cửu Long này. Thế giới Cực Lạc chính là đường Thái Tử trong khu Cửu Long, là một đường phố náo nhiệt nhất, là đường phố sầm uất nhất. Hoa Tạng và Cực Lạc là một không hai. Sanh vào Cực Lạc là sanh vào trong Hoa Tạng, sanh về Hoa Tạng nhất định sẽ đến Cực Lạc. Vì sao? Văn Thù Phổ Hiền, mười đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Quý vị sanh vào Hoa Tạng nhất định gặp gỡ Văn Thù và Phổ Hiền, hai ngài sẽ dẫn quý vị đi. Đây gọi là đạo thành Phật, là sở hành vô nghịch. Vì thế chúng ta nhất định phải biết tánh đức của chính mình. Tánh này chính là bổn tánh, tự tánh. Trong tự tánh dùng có đức năng thuần thiện, thuần tịnh. Tịnh là nói đến cái thể của nó, thiện là nói đến tướng của nó. Thiện tướng được sanh khởi bởi tự tánh là thuần thiện, thể của nó là thuần tịnh, vĩnh hằng bất biến. Này chúng ta đã mê tự tánh, mê mất tự tánh, tự tánh của chúng ta là thuần tịnh thể, thuần thiện tướng, có bị mất đi hay không? Chẳng có. Phải biết điều này chắc chắn sẽ không bị mất đi. Nếu nó có thể bị mất, tức là có biến đổi, như vậy sẽ chẳng gọi là tự tánh, chẳng phải là thuần chân, thuần thiện, thuần tịnh, chẳng phải là ý nghĩa này. Vĩnh viễn chẳng bị mất đi, chỉ là sau khi đã mê, phiền não và tập khí che lấp cái thể và cái tướng của tánh. Giống như khí trời tại Hương Cảng ngày hôm nay, trời âm u còn có chút mưa, mây phủ rất dày che lấp ánh mặt trời. Chúng ta hỏi hôm nay có mặt trời hay không? Có chứ. Mặt trời bị những tầng mây che phủ. Những tầng mây có thật sự ngăn che mặt trời hay chăng? Chẳng có. Tầng mây há có thể che khuất mặt trời? Mặt trời lớn hơn địa cầu mấy trăm vạn lần. Các tầng mây làm sao có thể che khuất nó được? Tầng mây che lấp con mắt của chúng ta. Từ thí dụ này, quý vị hãy chú tâm lãnh hội. Do vậy mê là chính mình mê. Tự tánh chẳng có mê, mà cũng chẳng có ngộ. Chẳng có mê hay ngộ. Chúng ta chỉ cần tiêu trừ những tầng mây, mặt trời sẽ lại hiện tiền. Vì thế Đức Phật bảo chúng ta làm thế nào để trừ khử tầng mây che lấp tự tánh? Trí huệ trong tự tánh, tức trí huệ bát nhã, sẽ hiện tiền. Đức năng trong tự tánh sẽ hiện tiền. Đức năng là tác dụng của tám thức và sáu căn. Quý vị thấy Tướng Tông có nói chuyển tám thức thành bốn trí thì là giác ngộ. Hễ giác ngộ bèn chuyển tám thức là mê, bốn trí là giác ngộ. Khi đó mắt quý vị sẽ trông thấy chẳng chướng ngại. Hiện thời những gì mắt của chúng ta có thể trông thấy hết sức nhỏ hẹp. Nếu nói theo tỷ lệ phần trăm, mắt chúng ta hiện thời có thể trông thấy đại khái chỉ có 2%. Nói cách khác, còn có đến 98% không thấy. Đấy là gì? Mê. Nay vì quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước, ba tầng chướng ngại, quý vị chẳng thấy chân tướng của vũ trụ. Nếu có thể buông xuống chấp trước, tầng chướng ngại thứ nhất đã bị trừ khử. Đức Phật dạy chúng ta, mắt của A-la-hán thông thường, A-la-hán có thể thấy một tiểu thiên thế giới. Một tiểu thiên thế giới là đã tuyệt diệu quá rồi. Này chúng ta gọi một thế giới trong kinh Phật là một hệ ngân hà. Một tiểu thiên thế giới là 1000 hệ ngân hà. Chẳng cần dùng diễn vọng kính mà thấy cảnh tượng trong 1000 hệ ngân hà giống như ở ngay trước mắt. có thể thấy rõ ràng như vậy. Năng lực nghe cũng giống như thế, chẳng cần phải dùng bất cứ máy móc nào, chẳng cần chúng giúp đỡ. Đó là năng lực của quý vị, đó là bổn năng. Chỉ cần trừ khử chướng ngại, quý vị sẽ khôi phục bổn năng ấy. Các nhà khoa học trong hiện thời cũng thừa nhận. Các nhà khoa học nói gì? Trong vũ trụ xác thực là có các chiều không gian khác nhau. Thế giới của chúng ta là một không gian ba chiều, có không gian bốn chiều, cho đến không gian vô lượng, vô biên chiều. Các chiều không gian được tạo thành như thế nào? Do vọng tưởng phân biệt chấp trước tạo thành. Phải biết không gian chẳng có các chiều, đó là sự thật. Nếu quý vị lại buông xuống phân biệt, thì quý vị thuộc địa vị Bồ Tát, cao hơn A-la-hán, lại nâng cao hơn. Vậy thì những gì quý vị trông thấy, chúng tôi nêu một thí dụ, khả năng thấy của quý vị lại khuếch đại. Quý vị có thể khuếch đại đến một đại thiên thế giới. Một đại thiên thế giới là 10 ức hệ ngân hà. Đấy là hàng Bồ Tát thông thường. Đọc kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Bồ Tát có 51 đẳng cấp. Bồ Tát trông thấy một đại thiên thế giới là địa vị gì? Theo kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát thuộc địa vị bát tính hoặc cửu tính sẽ trông thấy. Khi đạt đến địa vị thập tính, Ngài chẳng phải là thấy một đại thiên thế giới, mà có thể thấy 100 đại thiên thế giới, 1000 đại thiên thế giới, 1 vạn đại thiên thế giới. Tới cuối cùng, quý vị có thể trông trọn khắp pháp giới, hư không giới. Đấy là bổn năng của chính mình, trí huệ đức năng, tướng hảo của quý vị vốn là như vậy. Tướng hảo chẳng phải chỉ là 32 tướng và 80 thứ hảo. Đấy là Đức Phật phương tiện nói. Từ kinh Hoa Nghiêm quý vị thấy đó, thân có vô lượng tướng, mỗi tướng có vô lượng hảo. Hết thảy chúng sanh vốn là tình trạng như thế, cớ sao nay lại đáng thương ngần ấy? Trái nghịch tự tánh. Tức là sở hành của chúng ta trái nghịch. Sở hành trái nghịch thì chẳng thành nhất thiết trí, mà thành gì? Thành lục đạo tam độ. Khởi tâm động niệm toàn là ích kỷ, chẳng giống Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát khởi tâm động niệm là cứu khổ cứu nạn. Nơi nào có tai nạn các ngài sẽ đến nơi ấy. Phật Bồ Tát chưa hề nói lánh nạn. Chư vị biết đại nguyện của Địa Tạng Bồ Tát là địa ngục chẳng trống thì không thành Phật. Ngài đến nơi đâu để độ chúng sanh? Trong pháp giới, chúng sanh khổ nhất là trong địa ngục. Ngài vào địa ngục độ chúng sanh. Những vị Bồ Tát khác vì sao không vào? Thưa cùng chư vị, chỉ cần vào địa ngục độ chúng sanh thì đều gọi là Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát chẳng phải là một vị quá nhiều. Vì thế phải biết danh hiệu của Phật Bồ Tát La Hán đều là thông hiệu, chẳng phải là danh hiệu chuyên biệt của một vị mà là thông hiệu. Giống như chúng ta học hành trong nhà trường học các khoa hệ khác nhau, giáo hóa chúng sanh trong địa ngục quan trọng nhất là dễ gì quá trình cơ bản. Vì sao? Họ ngay cả quá trình cơ bản cũng trái nghịch. Quá trình cơ bản là hiếu thân tôn sư. Quý vị thầy học hành tại Trung Hoa xưa kia, tài liệu dạy dở lòng cho trẻ là Tam Tự Kinh. Câu đầu tiên là nhân chi sư tánh bổn thiện. Tánh tương cận tập tương diện, cậu bất giáo tánh nải thiên, giáo chi đạo quý dĩ chuyên. Vừa mở đầu đã nói đến sự giáo dục. Dễ gì vậy? Dạy luân lý. Mở đầu luân lý là phụ tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa, phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tín. Giáo dục trong thời đại thượng cổ là dạy những điều ấy. Vì thế cha từ con hiếu là cội gốc giáo dục. Cha mẹ dạy con cái phải tôn sư trọng đạo, thầy dạy học trò phải hiếu thuận cha mẹ. Ân đức của hai đằng to như nhau. Suốt một dải Nam Giang của Trung Hoa, quý vị thấy họ thờ bài vị tổ tiên hiện thời ít lắm. Trước kia thì nhà nào cũng đều có. Nhà nào chẳng thờ bài vị tổ tiên, coi sao được, đó chẳng phải là người. Trên bài vị tổ tiên viết gì vậy? Thiên địa quân thân sư. Thờ bài vị ấy. Vì thế thầy cũng được thờ trên đó. Trời đất thì trời che phủ ta, đất chuyên chở ta. Quân trước kia là đế vương, tức là người lãnh đạo quốc gia, họ bảo vệ chúng ta. Tiếp đó là cha mẹ, tức thân, rồi đến thầy. Những điều này đều thuộc về tánh đức. Giáo dục hưng khởi, vì thế giáo dục tại Trung Hoa từ xưa tới nay cả 5.000 năm đều là một tư tưởng như thế, đều là một tông chỉ như vậy. Tức là tình thân hữu giữa cha và con trong mục đích giáo dục. Mục đích đầu tiên là làm thế nào để có thể diễn diễn giữ gìn bất biến tình thân ái giữa cha và con trong suốt một đời. Mục đích giáo dục đã đạt được. Mục tiêu thứ hai là phải phát huy rạng rỡ tình thân ái ấy, từ tình yêu thương cha mẹ mở rộng thành yêu thương anh em, yêu thương gia tộc của quý vị, yêu thương xã hội, yêu thương quốc gia, yêu nhân loại, yêu chúng sanh. Khuếch đại từng tầng một. Đấy là quan niệm giáo dục của Trung Hoa suốt mấy ngàn năm. Quý vị phải thấu hiểu, nói theo kiểu hiện thời, giáo dục của Trung Hoa, giáo dục của Thánh Hiền là giáo dục yêu thương. Quý vị yêu thương con người, làm sao có thể hại con người cho được? Quý vị thấy trong Đệ Tử Quy, phàm là người đều phải yêu thương. Phàm là người chẳng phân biệt quốc gia, chẳng phân biệt sắc tộc, chẳng phân biệt tôn giáo. Người và người đối đãi bình đẳng, chung sống hòa thuận. Trong thuận còn có ý nghĩa tương thân tương ái. Vì thế chẳng nói là hòa bình mà là hòa thuận. Hòa là hài hòa. Đấy là quan niệm cơ bản trong giáo dục Trung Hoa, hoàn toàn là sở hành vô nghịch. Ngày nay xã hội hiện thời có thể nói là sở hành đều nghịch, hoàn toàn trái nghịch tánh đức. Do vậy mới bày ra một bầu hỗn loạn, hỗn loạn đến mức chướng khí mịt mù. Tôi ở Hương Cảng một khoảng thời gian, dẫu vào ngày nắng ráo, chẳng thấy trời xanh mây trắng. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, thấy một bầu hỗn độn ô trược. Trong tháng tư, tôi tham gia hội nghị ở Hàng Châu. Sau khi tham dự xong, tôi đến Bắc Kinh. Từ Bắc Kinh đến Vân Nam, từ Vân Nam trở lại Hương Cảng. Ngồi trên máy bay, thấy phía dưới là một bầu hỗn độn ô trược, là một khoảng mù mịt. Cho thấy không khí đã bị ô nhiễm nghiêm trọng ngừng ấy. Khi tôi bay ở vùng Thái Bình Dương, khu vực Úc Châu khác hẳn. Ở trên không của Thái Bình Dương, quý vị nhìn xuống dưới có thể thấy nước biển sạch sẽ. Trên không trung của Úc có thể thấy mặt đất rành rành. Ở trên không trung của Trung Hoa, trên không phận của cả vùng này, thấy một bầu mù mịt. Vì sao thành ra tình trạng này? Từ đầu năm đến cuối năm, xác thực là rất khó có mấy ngày trông thấy trời xanh. Buổi tối có thể thấy các ngôi sao. Chuyện này chắc chắn chẳng thể nói là hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên có mối quan hệ mật thiết với lòng người. Phật Pháp nói là cảm ứng. Tâm hạnh thiện núi sông đại địa hết thảy chúng sanh chẳng có gì bất thiện. Tâm hạnh bất thiện sẽ chẳng có gì là thiện. Chuyện này trong Kinh giáo đã nói rất nhiều. hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Hiện thời cư dân trong khu vực này, hết thảy các chúng sanh này, tâm họ tưởng điều gì? Toàn là tưởng tham sân si mạn nghi. Quý vị nói xem còn làm sao được nữa? Đấy là trái nghiệp tự tánh 180 độ. Trong kinh Đức Phật đã nói rất rõ ràng, tham lam là ngạ quỷ, sân khỏe là địa ngục, ngu si là súc sanh. Do vậy trong ngạ quỷ đạo, trời đất vĩnh viễn tối tăm, sương khói mịt mờ, chẳng thấy mặt trời mặt trăng, mà cũng chẳng thấy tinh tú, giống như ngày âm u vậy. Đấy là khí hậu trong đường ngạ quỷ. Do điều gì tạo thành? Tham lam. Địa ngục đạo hết sức khổ sở. Có thể địa ngục là một bầu biển lửa. Trong tám địa ngục lạnh cũng là một bầu biển lửa. Đó là do điều gì biến ra? Cái tâm sân khỏe biến ra. Sân khỏe là lửa. Tham dục là nước. Ngu si là gió. Đấy là nguồn cội của tam tai. Thủy tai, hỏa tai, núi lửa bùng nổ đều thuộc về hỏa tai. Bão tố, làm sao có thể nói là chẳng có mối quan hệ với lòng người? Giáo huấn của Thánh Hiền, giáo huấn của Phật Bồ Tát chẳng có gì khác, chỉ nhằm khiến cho chúng ta trở về tự tánh. Do đó, các ngài dạy chúng ta phải xa lìa ngũ dục lục trần. Những thứ ấy chắc chắn đừng nên tham luyến. Hễ quý vị có những thứ ấy thì sai mất rồi. Quý vị phải học theo Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát liễu dạy chân tướng sự thật. Trong tự tánh chẳng có những thứ ấy. Những thứ có trong tự tánh là trí huệ đức năng, vô lượng tướng hảo. Người hiện thời nói là chân thiện mỹ huệ, đấy là tánh đức. Người thế gian chỉ biết những danh từ và danh tướng ấy, chân thiện mỹ huệ. Trên thực tế, chân thiện mỹ huệ họ chẳng thấy một chữ nào. Không chỉ là chẳng trông thấy mà còn chẳng có cách nào lãnh hội. Do đó, hữu danh vô thực. Nhưng đối với người tu hành, hữu danh hữu thực, quý vị chỉ cần buông xuống những thứ trái nghịch tự tánh. Mã Minh Bồ Tát dạy chúng ta, bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Nói cách khác, bổn thiện vốn có, bất thiện vốn không. Vốn là không, đương nhiên là có thể đoạn trừ. Chỉ cần quý vị chịu buông xuống là đoạn được. vốn có đương nhiên là có thể khôi phục, nhất định có thể khôi phục thuần tịnh thuần thiện. Quý vị phải thật sự làm, nói thật ra hoàn toàn chẳng khó. Đức Phật dạy hết thảy chúng sanh, xét theo phương thức, Ngài có ba loại lớn. Thứ nhất là nêu chỉ, đấy là nói với hạng thượng căn. Chỉ cần đề ra chỉ bày, họ liền hiểu rõ. Đó gọi là nghe một biết mười, nghe một ngộ cả ngàn. Đấy là bậc thượng căn. Kẻ trung căn sau khi đã nêu bày còn phải khuyên dạy. Kẻ hạ căn thì nhất định phải nêu gương cho họ thấy, khiến cho họ thật sự trông thấy, họ mới tin tưởng. Chiều hôm nay Tề cư sĩ đến đây, ở trong đạo tràng của chúng ta, tôi nghe nói bà ta từ Cao Hùng đến. Bốn mươi năm trước tôi ở Phật Quang Sơn tại Cao Hùng. Thuở đó Phật Quang Sơn vừa mới khai sơn, pháp sư Tiêm Dân mở Phật học viện mời tôi đến dạy. Tôi ở đó 10 tháng. Có một buổi tối, có một công nhân, Phật Quang Sơn từ đầu năm đến cuối năm đều có công trình kiến thiết. Vì thế công nhân của họ là công nhân dài hạn. Có một vị công nhân là người làng Tướng Quân ở Đài Nam, mười mấy đồng học chúng tôi buổi tối dưới ánh trăng thảo luận về bài học tại đó. Người ấy đến chỗ chúng tôi cũng là đến nghe một lúc. Người ấy bảo chúng tôi, khuyên chúng tôi hãy niệm Phật cầu giảng sanh. Ông nói giảng sanh là thật, chẳng giả tí nào. Tôi nói sao ông biết là thật? Ông ta kể năm ngoái, tức là năm ngoái của khi đó, đồng hương với bọn họ có một bà cụ niệm Phật 3 năm đứng giảng sanh. Ông ta đích thân trông thấy bà cụ chẳng ngã bệnh. Ông ta nói bà cụ ấy là người rất tốt, là hảo nhân, hết sức từ bi. Trong quá khứ, bất luận là Phật cũng lạy, mà thần cũng lạy, cụ cũng chẳng hiểu, đúng là đến lễ bái khắp nơi. 3 năm trước đây, cụ cưới dâu, con dâu học Phật, liền khuyên cụ chớ nên đi ra ngoài lạy lục, chẳng cần phải lễ bái lung tung. Trong nhà lập Phật đường, chuyên niệm A-di-đà Phật, chuyên lạy A-di-đà Phật. Bà cụ ấy thiện căn rất sâu dày, nghe theo lời khuyên nhủ của con dâu. Từ đấy trở đi chẳng đi ra ngoài lạy lục lung tung nữa, ở nhà niệm Phật, niệm đã 3 năm. Con trai và con dâu rất hiếu thuận. Một hôm bà cụ giảng sanh, cụ bảo con trai và con dâu, bà cụ chẳng nói mình sắp giảng sanh. Khi ăn cơm tối, bà cụ bảo các con ăn trước đi, không cần chờ mẹ. Mẹ đi tắm, cứ ăn trước đi. Con trai và con dâu vẫn chờ bà cụ, đợi rất lâu chẳng thấy bà cụ ra. Vào trong phòng xem, bà cụ thật sự đã tắm rửa xong, thay quần áo. Gọi thì không có ai trả lời. Đi đến gian thờ Phật nhỏ của bà cụ, họ trông thấy bà cụ mặc áo hải thanh, đứng trước tượng Phật, tay cầm sâu chuỗi.
Gọi thì bà cụ cũng không trả lời. Đến trước mặt nhìn kỹ, cụ đã qua đời. Đứng mất. Hàng xóm đều trông thấy. Thật đây chẳng giả tí nào. 3 năm đây nha. Bà cụ cũng rất thông minh, chẳng nói cụ sắp giảng sanh, để tránh người trong nhà trở ngại cụ. Cụ đi rồi, đến khi người nhà biết cụ đã mất rồi, chuyện này rất nhiều người ở phía Nam đều biết. Dường như là 11, 12 năm trước, thuê giảng diễn một lần tại Đại học Trung Sơn ở phía Nam Đài Loan, nhắc đến chuyện này, thính chúng giơ tay nói họ biết. Họ bảo họ biết chuyện này. Chẳng giả. Điều kiện để giảng sanh là gì? Chẳng có gì khác, hãy buông xuống. Vì thì vị đường chủ niệm Phật đường thường nói, buông xuống thân tâm thế giới. Một câu Phật hiệu đã đủ rồi. Vì thế tối hôm ấy tôi có ấn tượng rất sâu. Vị công nhân ấy đã kể cho chúng tôi nghe sự từng trải của bà cụ niệm Phật giảng sanh, khuyên chúng tôi nhất định phải nghiêm túc niệm Phật, chẳng giả tí nào. Đây mới là tùy thuận tánh đức 100%. Thật sự thành nhất thiết trí, sanh sang Tây Phương Cực Lạc thế giới, bèn thành Phật. Trong thời kỳ mạt pháp, trừ pháp môn này ra, đối với các pháp môn khác mà mong thành tựu trong một đời đúng là hết sức khó khăn. Ngay cả chứng A-la-hán cũng chẳng dễ dàng, huống hồ thành Phật. Chỉ riêng có pháp môn tịnh độ này là có thể thành tựu. À, này đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem bài kệ tiếp theo đó, tức bài kệ thứ 8. Diệu tháp tam táp, đưa nguyện chúng sanh cần cầu Phật đạo, tâm vô giải hiếp. Bài kệ này dạy chúng ta học Phật phải biết tinh tấn. Phật pháp nói về thiện căn. Thiện căn trong pháp thế gian có 3 loại. Là vô tham, vô sân, vô si. Có thể sanh ra hết thảy các thiện pháp thế gian. Vì thế chúng được gọi là 3 thiện căn. Tương phản với 3 thiện căn là tham sân si, được gọi là tam độc. Tam độc phiền não cũng là hết thảy tất cả ác pháp, pháp bất thiện trong thế gian đều sanh từ ba món ấy. Chúng ta nhất định phải biết điều này. Muốn thành tựu hết thảy thiện pháp thế gian, vậy thì quyết định phải nhớ, quyết định phải đoạn tham sân si. Thật sự đoạn trừ tham sân si sẽ là tứ quả La Hán. Trong hội Hoa Nghiêm Quả Vị Bồ Tát là Thất Tín Vị Bồ Tát, đoạn trừ tham sân si, người ấy sẽ thành chánh giác. Đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác, người ấy đã đắc chánh giác. Trong toàn thể giáo pháp Đại Thừa, vị ấy đã thành tựu giai đoạn thứ nhất. Giống như chúng ta đi học, đấy là học vị. Học vị thứ nhất tức học sĩ, người ấy đã đạt được. A-la-hán là danh từ dùng trong Phật môn. Nếu dùng quy chế trong trường học hiện thời để sánh ví, A-la-hán là học sĩ, Bồ-tát là thạc sĩ, Phật Đà là tiến sĩ, học vị cao nhất được gọi là Phật Đà. Chớ nên không biết điều này. Do vậy trong Phật môn, Phật Bồ Tát La Hán đều là danh xưng học vị. Quý vị có thể buông xuống chấp trước, đối với hết thảy các pháp thế xuất thế gian đều chẳng còn chấp trước nữa. Quý vị đã đạt được học vị thứ nhất, đã nắm được chánh giác, lại tiến cao hơn. Không chỉ là chẳng chấp trước, mà tâm phân biệt cũng chẳng có, sẽ là Bồ Tát. Bồ Tát được gọi là chánh đẳng chánh giác. Đẳng là bằng với Phật. Bằng với Phật thì đương nhiên vẫn chưa phải là một vị Phật thật sự. Bằng với Phật mà học vị cao nhất là Phật Đà. Phật Đà là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng còn gì cao hơn nữa. Địa vị này đã đạt tới tột đỉnh. Diệu tháp ba dòng cũng có ý nghĩa này. Vì sao nhiễu ba dòng? Thứ nhất là đoạn kiến tư, thứ nhì đoạn trần sa, thứ ba đoạn vô minh. Đấy là sự biểu thị pháp. Nói theo sự chứng quả, dòng thứ nhất là chứng A-la-hán, dòng thứ hai là chứng Bồ-tát, dòng thứ ba là chứng Phật quả. Ý nghĩa biểu thị pháp rất nhiều. Chúng ta suy gẫm sẽ có thể thấu hiểu. Vì thì dẫn phát đại nguyện, đưa nguyện chúng sanh cần cầu Phật đạo, tâm vô giải hiếp. Giải là giải đại, hiếp là ngưng dứt. giải đãi bèn biến nhát, tán loạn. Ngưng dứt chắc chắn sẽ thoái chuyển. Tu hành và cầu học đều là cùng một đạo lý. Cổ nhân ví von như thuyền đi ngược nước, không tiện ắt lùi. Vì sao? Từ vô lượng kiếp đến nay, tâm tánh của phàm phu luôn bị tập khí phiền não quân tập. Như vậy thì quý vị sẽ hiểu tập khí phiền não đã quân tập trong thời gian bao lâu? Vô lượng kiếp. Ở trong lục đạo, trong lục đạo có thiện và ác. Chúng ta có thể thấu hiểu, chắc chắn là thiện ít ác nhiều. Do vậy Đức Phật nói căn bản phiền não. Có 26 thứ, tức là 26 loại lớn. Ngài bảo thiện tâm sở chỉ có 11 loại. Phiền não tâm sở gồm 26 món. Đấy là nói về vọng tâm của chúng ta, cũng là nói về thức tâm, tức tám thức, gọi chung là thức tâm. Đối với phiền não tâm sở trong thức tâm, so sánh giữa bất thiện tâm sở và thiện tâm sở thì nhiều hơn gấp đôi. 26 món. Đó là lý do vì sao có người học theo cái xấu rất dễ dàng, học cái tốt rất khó. Chẳng phải là quý vị đã hiểu rõ đạo lý này ư? Chủng tử tập khí trong A Lại gia thức, bất thiện nhiều, thiện ít. Thiện tâm sở và bất thiện tâm sở chẳng cần xứng. Đức Phật phân loại như thế, tâm sở thiện và ác khác nhau, số một khác nhau. Mà trên thực tế này chúng ta có thể thấu hiểu. Nói theo tập khí, phải biết là có thể nói như thế này. Tập khí bất thiện chiếm đến 8-9 phần 10. Tập khí thiện chỉ có 1-2 phần 10. Do vậy học theo cái tốt rất khó, còn học theo cái xấu rất dễ dàng. Tại Trung Hoa, trong quá khứ, tinh thần của nền giáo dục xa xưa xác thực là luôn ngăn ngừa, chấm dứt ngay từ lúc mới manh nha. Vì thế dạy học hết sức nghiêm ngặt, chỉ sợ trẻ nhỏ học theo cái xấu xa. Do đó rất nghiêm ngặt. Vua Khang Hy dạy con cái của chính mình, trước khi tròn 20 tuổi, thi từ lẫn ca phú đều chẳng cần học. Hãy chú trọng kinh sử tử thư. Vì sao? Sợ học theo thói xấu. Trong tác phẩm văn học vào thời cổ cũng luôn có nguyên tắc. Đó là sư vô tà, luôn giữ vững nguyên tắc này. Nhưng mức độ cởi mở rất lớn. Còn kinh sách hết sức nghiêm ngặt, cẩn trọng. Vì thế trước khi đầy 20 tuổi, chánh yếu là học kinh điển. Kinh học, sử học là hấp thụ giáo huấn. Lịch sử là kế tinh từ kinh nghiệm của nhân loại. Xét xem những nhân vật xưa nay thành công, họ đã dựa vào gì để thành công? Thất bại thì do nguyên nhân nào mà thất bại? Sự thành bại của cá nhân, quốc gia, xã hội hưng suy. Lịch sử là một tấm gương soi, dùng hai thứ ấy làm môn tu học chánh yếu. Khang Hy là một người rất thông minh, xác thực là siêng năng lo việc triều chánh. Yêu dân quản giáo con cái hết sức nghiêm ngặt. Trong cung đình thường xuyên không ngừng mời chuyên gia học giả đến giảng dạy, lên lớp trong cung đình. Năm ngàn năm qua, Trung Hoa yên ổn hòa bình là vì lẽ nào? Chính là kiến quốc quân dân, tu thân di bổn, giáo học di tiên. Đó là ba câu thuộc về nguyên tắc chỉ đạo. Giáo dục truyền thống suốt 5.000 năm của Trung Hoa chẳng lìa khỏi nguyên tắc này, diễn diện tuân theo nguyên tắc này cho đến thời dân quốc, nguyên tắc ấy mới bị dứt bỏ. Học theo người phương Tây, dứt bỏ những thứ của tổ tiên chính mình. Trong 100 năm nay, nhân dân Trung Hoa chịu đủ mọi khổ nạn. Nỗi khổ nạn ấy do đâu mà có? Chúng ta phải biết, chính là do đã dứt bỏ giáo huấn của tổ tiên mà gặp phải tai nạn to lớn như thế. Giáo huấn của tổ tiên là giáo dục yêu thương. Yêu thương thì sẽ chẳng hại người, yêu thương thì sẽ tôn kính con người. yêu thương thì nhất định có thể chăm sóc người khác, có thể giúp đỡ người khác, có thể xả thân vì người khác. Chẳng phải là tổn người lợi mình. Tổn người lợi mình là trái nghịch tánh đức. Dẫu chính mình chịu khổ mắc nạn, vẫn chẳng thể tổn người lợi mình. Trong ấy có giáo dục nhân quả. Đã thông hiểu giáo dục nhân quả, chính mình chịu khổ chịu nạn, họ chẳng oán trời hờn người. Khi ấy sẽ làm như thế nào? Cổ thánh tiên hiền đã dạy chúng ta: hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Tức là từ khi chúng ta gặp chuyện chẳng vừa ý, chính mình phải nên khéo phản tỉnh kiểm điểm, sửa lỗi đổi mới, cầu sám hối, tiêu nghiệp chướng. Như vậy thì mới có thể chuyển biến vận mạng của chính mình. Chẳng hề oán trời hờn người. Chứ vị xem Liễu Phàm Tứ Quân sẽ hiểu rõ. Xem thư mới được ra mắt gần đây nhất là Du Tịnh Ý Ngộ Táo Thần Ký. Hai thư ấy là tài liệu giáo dục điển hình về sửa đổi vận mạng. Quý vị phải xem hai thứ ấy cho nhiều để biết sửa đổi vận mệnh của chính mình bằng cách nào. Sửa đổi vận mệnh tối thượng thừa là thành Phật, thành Bồ Tát ngay trong đời này. Đấy là tối thượng thừa. Trong phần trước tôi đã nhắc tới bà cụ ở làng Tướng Quân vào hơn 40 năm trước, niệm Phật 3 năm, đứng giảng sanh. Đấy là thành tựu thượng thừa. Nếu quý vị hỏi do nguyên nhân gì ư, chẳng có gì khác, buông xuống được, chẳng lưu luyện mảy may. Vậy là quý vị tăng cao tầng tầng một. Thì có mảy may chẳng buông xuống được sẽ là chướng ngại nghiêm trọng. Hôm trước tại Thâm Quyến có hoàng cư sĩ 38 tuổi giảng sanh, cũng là niệm Phật 2 năm 10 tháng. Hôm qua tôi mới thấy phần tài liệu này. Ông ta nghe nói tai nạn nghiêm trọng, tức là thế gian này bị tai nạn nghiêm trọng, chính mình cũng cảm nhận rất sâu đậm, chẳng muốn hứng chịu tai nạn ấy, mong trước khi tai nạn xảy đến bèn giảng sanh. Ông ta thật sự làm được. Ông ta phát ra nguyện ấy, nêu gương cho mọi người. Niệm Phật 3 năm thật sự có thể giảng sanh. Chuyện này khó có. Ông ta đã làm gương. ông ta chỉ niệm 2 năm 10 tháng, còn thiếu 2 tháng mới đủ 3 năm. Đã biết trước lúc mất. Tôi xem tài liệu về ông ta, trong 2 năm ấy, ông ta bế quan chỉ ngữ, tức là không nói năng, hết thảy đều buông xuống. Mỗi ngày nghe kinh 6 giờ, niệm Phật 11 tiếng đồng hồ, chưa hề gián đoạn. Bỏ luôn ăn cơm tối, tâm địa thanh tịnh. Ông ta đã nêu gương, làm theo hình thức ấy, chẳng có một ai không giảng sanh. Trong tâm khởi tâm động niệm, bèn chỉ tưởng A-di-đà Phật, chỉ niệm A-di-đà Phật, chỉ lạy A-di-đà Phật. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Nam-mô A-di-đà Phật, ông ta thành tựu. Tôi xem tài liệu này rất cảm động. Gương sáng ở ngay trước mắt là chuyện hôm trước. Trước khi giảng sanh, ông ta nói với các đồng học bên đó, muốn sang Hương Cảng gặp tôi. Chúng tôi giảng kinh thì 4:30 bắt đầu, có khi trễ hơn một chút, đại khái là 4:35. Ông ta ra đi lúc 4:50. Thật sự ra đi. Khi hỏa táng có xá lợi, có hoa xá lợi, tôi dặn dò các đồng tu bên đó hãy thu thập, thờ phụng cẩn thận. Đấy là tấm gương cho người niệm Phật chúng ta. Đấy là thành tựu thật sự. Ông ta tốn thời gian 2 năm 10 tháng, cần cầu Phật đạo, tâm vô giải hiếp. Ông ta đã làm được 8 chữ ấy, tịnh nghiệp bèn viên mãn. Phàm là người niệm Phật nhiều năm mà ngay cả tin tức cũng chẳng có, do nguyên nhân nào? Giải đãi lười nhác, tán loạn. Hàng ngày niệm Phật như có như không, hàng ngày nghe kinh cũng giống như thế. Tập khi phiền não chẳng đoạn, nghe kinh suốt đời vẫn mê hoặc điên đảo. Thậm chí giảng kinh suốt đời, đến khi lâm chung vẫn tay chân cuốn quýt. Đấy là do nguyên nhân gì? Chẳng buồn xuống. chuyện mắc mưu trong dạ quá nhiều. Những chuyện mắc mưu trong lòng chẳng có gì là thật, toàn là giả. Biết giảng kinh Bát Nhã thật ra chẳng hiểu. Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Kẻ ấy biết niệm biết giảng nhưng chẳng làm được. Kẻ ấy vẫn coi tất cả hết thể các pháp trong thế gian, vẫn coi thân thể này là thật. Làm thế nào đây? Chúng ta đành phải nói tập khí nghiệp chướng quá nặng. Đời này chẳng thể thành tựu, chắc chắn sẽ luân hồi. Luân hồi hết sức đáng sợ, hết sức kinh hoàng. Nếu chúng ta chẳng dấy khởi cái tâm cảnh giác. Năm trước chúng tôi có biên tập một bộ sách, tức là từ trong Đại Tạng Kinh, đối với những đoạn Đức Phật giảng về địa ngục, hoặc nói liên quan đến địa ngục, chúng tôi trích lục toàn bộ, sao chép, biên tập thành một quyển sách, tổng cộng thu thập từ 25 bộ kinh luận. Tôi đặt tựa đề cho bộ sách ấy là Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu. Nếu tâm cảnh giác chẳng dấy lên nổi, đọc kỹ bộ sách này, quý vị thấy Đức Phật giảng về tình hình trong địa ngục còn hay hơn bộ Ngọc Lịch Bảo Sao. Ngọc Lịch Bảo Sao là sách của đạo giáo, lưu thông rất rộng. Trong ấy nói về quả báo rất nhiều, vẫn chẳng nhiều như Đức Phật. Kinh Phật nói tỉ mỉ hơn sách ấy rất nhiều. Nghiệp nhân được nhắc đến ít hơn. Tạo nghiệp nhân gì sẽ mắc quả báo gì. Sách ấy chẳng nói rõ cho mấy, nhưng Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu nói tỉ mỉ. Nếu quý vị thật sự thường đọc, thường kiểm điểm, thường xuyên phản tỉnh, quý vị sẽ thật sự cảm nhận địa ngục rất kinh hãi, quá đáng sợ. Đời Tống, Pháp Sư Oánh Kha có thể giảng sanh chẳng do gì khác. Sư biết địa ngục khổ sở, vì sao sư có thể dũng mãnh tinh tấn? Sư sợ đọa địa ngục. Do vậy sách này có thể cảnh giác chính mình, có thể nhắc nhở chính mình chẳng dám giải đại. Đọc xong hãy suy ngẫm về chính mình cho kỹ. Chính mình thông thường khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác. Chẳng phải là quý vị luôn tạo nghiệp nhân địa ngục đó chăng? Đức Phật dạy chúng ta học tập. Trong mấy năm nay chúng tôi đặc biệt đề xướng Đệ Tử Quy, có làm được hay không? Tôi thường nói đến ba căn cội của Nho Thích Đạo. đệ tử quy của Nho gia, cảm ứng thiên của đạo giáo, thập thiện nghiệp của Phật pháp. Đấy là ba căn cội của Nho Thích Đạo. Quý vị có thể khéo tu ba căn cội ấy, làm được 100%. Chắc chắn quý vị sẽ chẳng đọa vào ba ác đạo. Chẳng thể giảng sanh thì đời sau chẳng mất thân người, tu đàng hoàng còn có thể sanh lên trời. Chớ nên không biết điều này, chớ nên không cảm giác. Hễ đánh mất thân người, vạn kiếp chẳng có lại được. Lời cổ đại đức đã nói chẳng phải là lừa người. Câu nào cũng là lời chân thật. Chỉ có kẻ thật sự thấu hiểu, trông thấy, đọc đến sẽ cảm động. Đúng là đau đớn tuôn lệ. Vì sao chính mình đọa lạc đến nông nỗi này? Trong chớp mắt sẽ vào tam đồ. Vì sao trong mấy năm nay chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh đệ tử quy là quá trình căn bản của tam giáo? Chỉ nhằm một mục đích, hy vọng quý vị sẽ chẳng đọa vào ba ác đạo, hy vọng quý vị đời sau giữ được thân trời người. Trong đời này chẳng thể tăng tấn thì đời sau còn có cơ hội tăng tấn. Nếu đời sau chẳng được làm thân người, phiền phức sẽ to lớn. Nhất định sẽ đọa lạc vào ba ác đạo, dễ dàng thoát ra khó lắm. Trong mấy năm nay chúng tôi tiếp xúc không ít linh môi, do có những linh quỷ thần linh dựa vào thân người tiết lộ đôi chút tin tức cho chúng tôi tại Trung Hoa và ngoại quốc. Tôi đều gặp được những tin tức hé lộ do những người khác nhau ở các khu vực khác nhau. Những linh môi ấy chẳng quen biết nhau, nhưng những trạng huống nói ra đại để là tương đồng. Họ đều nói đến nỗi khổ trong địa ngục, nỗi khổ trong ngạ quỷ đạo. Hiện thời nỗi khổ trong quỷ đạo đã gần như liên quan với nỗi khổ trong địa ngục. Cũng có nghĩa là quỷ đạo khổ sở hơn trước kia quá nhiều. Sau khi chúng tôi nghe những tin tức ấy, có thể tin tưởng, có thể tiếp nhận, là do nguyên nhân nào? Người hiện thời tâm tham nặng nề hơn xưa kia. Người hiện thời do tham lam gây tạo ác nghiệp cũng nặng nề hơn người xưa kia. Do vậy chúng ta trông thấy cái nhân có thể nghĩ đến quả báo. Con người chẳng thể không tu thiện nhân, tâm địa phải thiện, ngôn ngữ phải thiện, hành vi phải thiện. Không chỉ là phải thiện, còn phải chủ động giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn. Có cơ duyên phải biết tu phước, phải biết tiến phước. Quý vị mới có thể có phước báo. Phước trí tâm linh, điều này thường nói là quý vị mới có thể khai khiếu, có đôi chút thông minh trí huệ, có thể tiếp nhận giáo hóa của Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Khi quý vị tiếp nhận, quý vị có thể nghe hiểu. Có ý niệm, y giáo phụng hành, vậy là quý vị có phước. Đức Phật dạy chúng ta thuần chân vô vọng. Đạo là gì? Đạo là tự tánh. Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói đến pháp tánh, đấy là Phật đạo. Không chỉ riêng mục tiêu học tập của Thiền Tông là minh tâm kiến tánh, giáo hạ cũng chẳng ra ngoài lệ ấy. Nhưng danh tự khác nhau, giáo hạ gọi là Đại Khai Viên Giải. Đại Khai Viên Giải chính là minh tâm kiến tánh. Một đằng là từ trong định mà đạt được, một đằng là thông qua giáo học. Thấy thấu suốt buông xuống thì mới đạt được. Nếu chỉ có giáo học, chính mình chẳng thể thấy thấu suốt buông xuống. Vậy thì quý vị phải biết sở học của quý vị là Phật học, chẳng phải là học Phật. Quý vị chẳng thể lãnh hội nghĩa thu thật sự của Phật pháp. Vì thế giáo học Phật giáo và giáo học thế gian khác nhau. Trong giáo học thế gian, Khổng Tử cũng dạy người ta buông xuống, nhưng Ngài không triệt để. Ngài có dục vọng hay chăng? Có chứ. Hạ thấp dục vọng, đức hạnh tự nhiên tăng lên. Ngài chẳng đoạn dục. Phật pháp thì không chỉ là hạ thấp dục vọng mà còn phải đoạn hết dục vọng. Vậy là đã tăng tấn trên một mức độ to lớn. Bất đồng ở chỗ này. Nho gia dạy mọi người hãy vì đại chúng phục vụ, vì xã hội phục vụ. Trong ấy chẳng lìa khỏi chính mình, đồng thời cũng chăm sóc chính mình, nhiều phần là vì người khác, ít phần vì chính mình. Đấy là thánh hiền. Phật pháp chẳng vì chính mình, 100% xả mình vì người. Người bình phàm rất khó làm được chuyện này. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta những phương pháp, cái sẽ đạt được là viên mãn, tức là tánh đức viên mãn. Tánh đức viên mãn là trí huệ viên mãn, năng lực viên mãn. Đức năng là năng lực. Viên mãn tốt đẹp, tướng hảo tốt đẹp, quý vị chẳng có mảy may khiếm khuyết. Vì sao người thế gian chẳng cầu? Chẳng phải là không cầu. Nói theo thuật ngữ Phật pháp sẽ là tập khí nghiệp chướng, gây chướng ngại tánh đức. Dẫu tiếp xúc Phật pháp, vì tập khí nghiệp chướng nặng nề, kệ tán thán, ưa thích Phật pháp, nhưng chẳng làm được, kệ chẳng thể thực hiện giáo huấn của Đức Phật. Dẫu có thể làm thì làm ít phần. Nói đi nói lại vẫn chẳng buông xuống được cái đẩy da thối của chính mình. Đối với hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự trong thế gian, vẫn lưu luyến y như cũ, chẳng chịu buông xuống. Đấy là cái gốc bệnh. Muốn đối trị cái gốc bệnh ấy, phải dũng mãnh tinh tấn, hạ quyết tâm, thấy đều trừ bỏ. Thấy đều có thể trừ bỏ, vậy thì sau đây ta phải làm như thế nào? Thuở tôi còn trẻ học Phật, thầy dạy tôi buông xuống. Tôi có thể lãnh hội đạo lý ấy, thật sự buông xuống. Tôi còn có một vị thầy về pháp thế gian trong thời kỳ kháng chiến, là tiên sinh Châu Ban Đạo. Rất nhiều người biết cụ. Lúc tuổi già cụ cũng học Phật, ở tại Đài Trung. Chúng tôi thường cùng nhau nghe thầy Lý giảng kinh. Cụ cũng tôn thầy Lý làm thầy. Thuở ấy tôi sống rất vất vả, rất nhọc nhằn, chắc bóp được ít tiền mua một bộ Đại Tạng Kinh và một bộ Nhị Thập Ngũ Sử. Tôi quyên tặng toàn bộ vì thầy mở thư viện. Hai bộ sách ấy lớn nhất, những thứ chính mình thường thích đọc đều quyên tặng toàn bộ. Thầy Châu bảo tôi, này anh đang học Phật, kinh điển rất hữu dụng đối với anh, sao mà ngay cả kinh điển cũng quyên tặng hết? Lúc đó tôi còn trẻ, cũng rất liều lĩnh. Nói một câu, nói xong tôi cũng rất hối hận, biết mình đã nói sai rồi. Tôi nói gì vậy? Tôi nói: thưa thầy, con quyên tặng những thứ này, đại khái là trong tương lai con muốn sách gì nhất định sẽ có cảm ứng, con muốn sách gì nhất định nó sẽ đưa đến. Thầy Châu nghe nói nhìn tôi, chẳng nói một câu nào. Nhưng lời ấy là thật. Về sau học kinh giáo, muốn tham khảo tài liệu nào đều có thể đạt được. Ngay cả thầy Lý cũng cảm thấy lạ lùng, vì thầy nhắc đến kinh sách nào, những bạn chú sớ từ thời cổ, hễ thầy nhắc đến, trong tay tôi thầy đều có. Thầy bảo lạ thật, sao anh có thể có lắm thứ ngần ấy? Thật vậy, sau khi quý vị đều xả hết sạch, nhà Phật nói tâm tưởng sự thành, có cầu ắt ứng. Chương gia đại sư dạy tôi điều này, đúng lý đúng pháp để cầu, vì đạo nghiệp của chính mình, vì hoằng pháp lợi sanh, chẳng có gì không cảm ứng. Trong khi quý vị mong cầu mà chẳng có cảm ứng, nhất định là quý vị có nghiệp chướng. Vậy thì hãy tự mình phản tỉnh, tìm ra nghiệp chướng, sau đây sám trừ nghiệp chướng, cảm ứng sẽ hiện tiền. Những điều này đều do thầy dạy. Tôi áp dụng suốt 55 năm, quả nhiên hữu hiệu. Vì thế đối với giáo huấn của Đức Phật, tôi có thể phụng hành 100%. Khi cần đến, thật sự là nó sẽ đưa tới. Khi tôi chẳng cần, tôi bèn buông xả. Trong những năm qua, tôi đã sưu tập không ít sách, hiện thời toàn bộ đều tặng cho Tịnh Tông Học Viện. Tịnh Tông Học Viện có đồ thư quán, phòng đọc sách, tôi quyên tặng toàn bộ để cho những người trẻ tuổi thuộc thế hệ sau tham khảo. Nội dung rất phong phú. Những bộ lớn thì có Tứ Khố Toàn Thư và Tứ Khố Hội Yếu. Đại Tạng Kinh tôi thâu thập đến 10 loại phiên bản khác nhau. Do vậy, học Phật thật sự mà muốn dụng công, thật sự mong học giáo, Tịnh Tông Học Viện là nơi chung học tập lý tưởng. Vì học viện chẳng có kinh sám Phật sự, chẳng có pháp hội, thuần túy lấy chuyện đọc sách, giáo học làm mục tiêu. Do vậy đối với học thuật và chánh phụ Úc, khi chúng tôi đăng ký, họ vẫn coi chúng ta là một đoàn thể tôn giáo. Nhìn vào những năm qua, trông thấy sự thật này, họ nói bọn họ chẳng phải là tôn giáo, bọn họ là một đơn vị học thuật. Do đó hiện thời ở Úc chúng tôi thuộc về đơn vị học thuật, chẳng phải là một đoàn thể tôn giáo. chính là do sự thật tạo thành. Thôi, chúng tôi đến đăng ký mặc loại y phục này, người ta thấy là tôn giáo. Làm nhiều năm như vậy, họ chẳng phải là tôn giáo, hoàn toàn khác với các tự viện. Họ học hành, họ dạy học, họ dạy người khác. Vì thế chúng tôi qua lại cũng có mối quan hệ hết sức chặt chẽ với trường đại học. Do đó nhà trường chủ động tặng học vị. Tôi đã quá lớn tuổi, họ tôn trọng tôi, mời tôi làm giáo sư danh dự của nhà trường. Giáo sư danh dự có thể chẳng lên lớp. Danh hiệu giáo sư danh dự tặng cho ai? Cho những vị giáo sư già, trưởng thượng, đã về hưu. Nhà trường ban tặng giáo sư danh dự nhằm tôn trọng họ. Tôi cũng được đãi ngộ như thế. Nhằm khẳng định sự cống hiến đối với giáo dục. Vì vậy có khi tôi tham gia hội nghị tọa đàm trong nhà trường, tham gia những hội ấy, cùng họ nghiên cứu thảo luận. Đa số là họ đề ra một số câu hỏi, tôi giúp họ giải đáp. Họ cũng đều liễu giải công việc của cả một đời tôi. Tôi suốt đời dạy học, ngoài dạy học ra tự mình đọc sách. Mãi cho đến hiện thời tôi chẳng có chùa miếu. Chỉ là khi xuất gia bèn ở trong chùa miếu 2 năm. Sau này ở Từ Quan Đồ Thư Quán tại Đài Trung, do thầy Lý mở, tôi ở đó 10 năm. Chính mình suốt đời chẳng có đạo tràng, nơi nào mời tôi giảng kinh bèn đến nơi đó, giảng xong lại ra đi. Pháp duyên khá lắm, khắp nơi đều có người mời, cũng đi khắp thế giới. Dựng học viện tại Úc Châu cũng là vì các đồng học chữ ngộ. Sau khi chúng tôi rời khỏi Đài Loan, chẳng có đạo tràng cố định, mọi người đều cảm thấy rất bất tiện, rất đau khổ. Do vậy mới kiến lập học viện này, để họ lúc tuổi già có chỗ an thân lập mạng, có chỗ để thật sự dụng công học tập. Ngoại duyên thấy đều có đầy đủ, chỉ cần họ có thể làm được 8 chữ này: cần cầu Phật đạo, tâm vô giải hiếp, chẳng có ai không thành tựu. À, hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới đây.